Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 8 tháng 2 năm 2017. Luôn luôn trong những ngày vừa qua là những tin tức về ông Donald Trump sôi nổi toàn thế giới. Ông Donald Trump chủ trương quay về với chủ nghĩa biệt lập của nước Mỹ khi lập quốc. Nhưng mà ông vẫn tôn trọng cái chính sách di dân, và trong bài diễn văn nhậm chức thì ông cũng nói rõ là ông cũng là một người di dân. Và người ta gắn vào cái chính sách kiểm soát di dân của ông những cái danh từ mà ông không hề nói tới, như là Hồi giáo, như là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị nam nữ này, vân vân. Ông nói rõ rằng có yêu cái nước Mỹ này thì hãy đến nước Mỹ, còn đến để vì quyền lợi cá nhân của mình mà để mà làm hại cho nước Mỹ thì đừng có đến. Đấy là... Nhưng mà cái chính sách của ông, di dân của ông Donald Trump luôn luôn bị giới báo chí là chống đối. Tôi để ý rằng cái ngày ông còn cả tranh cử, ông không chi cho một đồng cắt nào cho quảng cáo, cho truyền thông, báo chí, TV, v.v. Và cái giới truyền thông báo chí tiếp tục gây khó khăn cho ông trong những ngày hiện tại và sắp tới. Bây giờ bản tin, tôi mở đầu cái bản tin này, tôi dùng cái tin tổng hợp của đài RFI Pháp, nó lan man những cái tin khắp thế giới, rồi sau đó tôi mới quay vào tin của nước Mỹ sau. Bây giờ đài RFI ngày 7 tháng 2, đăng cái tựa đề là Donald Trump đánh thức dân Mỹ, tức là báo chí Tây cho rằng thì là đánh thức cái ý thức của dân Mỹ là muốn bảo vệ cái hệ giá trị truyền thống của nước Mỹ là đa sắc tộc, đa chủng tộc. Và đài RFI Pháp mở đầu như thế này: người Mỹ tin vào giá trị truyền thống tự do dân chủ bao dung của Hiệp Trung Quốc đang trỗi dậy chống Donald Trump. Di dân nguồn sinh lực kinh tế Mỹ đang bị tân tổng thống bóp chết. Đâu có bóp chết đâu. Tại châu Âu, thị trường tài chính lo ngại phe cực hữu thắng cử giết đồng tiền chung. Trung Quốc và của Tập Cận Bình cũng muốn quên tội ác của Mao. Trên đây là một số chủ đề lớn trên báo Pháp ngày 7 tháng 2, 2017. Trước hết là cái tin về bầu cử nước Pháp. Thì ông cựu thủ tướng Pháp là ông Fillon, ông ra ứng cử mà ông bị khui ra cái lúc ông làm thủ tướng. Thì ông đã tuyển dụng vợ con ông vào những cái chức vụ gì ăn lương mà không có làm gì cả đó. Và nhưng mà sau khi ông nhận lỗi thì ông vẫn tiếp tục tranh cử. Rồi bản tin của AFP tiếp đến cái vấn đề là các chuyên gia về tin học, về kỹ nghệ tin học của nước Mỹ ở Silicon Valley đã phản đối cái luật di dân mới của ông, cái quyết định hành tránh di dân mới của ông Donald Trump. Bản tin viết như thế này: trang quốc tế vẫn tràn ngập thông tin về các sắc lệnh của Tổng thống Mỹ, đặc biệt về giới hạn nhập cư và xóa bỏ kiểm soát ngân hàng. Lê Dê Cô đưa tin Silicon Valley đọ sức với Donald Trump. Gần 100 công ty đứng đầu là Google, Microsoft, Apple, Facebook đệ đơn yêu cầu tòa án hủy sắc lệnh hạn chế di dân mà họ gọi là thuốc độc phá hoại kinh tế thương mại Hoa Kỳ. Theo Legico, trong số 20 công ty lớn nhất ở chiếc nôi công nghiệp điện tử số 1 thế giới, hơn phân nửa là do dân nhập cư sáng lập. Lập trường của giới công nghệ cao của Mỹ đã thay đổi 180 độ, từ tiến lại gần với tỷ phú địa ốc. Trong cuộc tiếp xúc tháng 12, 2016 tại tòa tháp, Trump đã quay gót tháo lui chỉ một tuần sau khi Donald Trump vào Nhà Trắng. Người ta chỉ phản đối là người ta có lấy đàng hoàng mà người ta ở nước ngoài mà không về được thôi, chứ không phải là tôi để ý cái vụ mà 20 công ty lớn nhất là họp riêng với ông Trump trước khi ông nhậm chức đã đồng ý là rút khỏi nước rồi. Rồi bây giờ báo giới Pháp lại nói rằng thì là 20 công ty, gần 100 công ty này mà phản đối như thế này, tức là quay ngược lại cái 180 độ. Xin lỗi. Trong một bài phân tích chiến tranh tiền tệ hỗn loạn, Lơ Mông thì cho rằng tân tổng thống Mỹ hoàn toàn không biết gì về tiền tệ và phản ứng theo kiểu cưỡng chế, là lên án Trung Quốc thao túng đồng nhân dân tệ, đúng, nhưng đã thay đổi từ 2 năm nay. Là tố Nhật Bản phá giá đồng yên, nghi ngờ nước Đức lợi dụng đồng euro yếu của giá gạo giả tạo để gia tăng xuất khẩu, và sau cùng là đổ tội cho đồng đô la giá quá cao làm tổn hại cho ngoại thương của Mỹ. Với một tổng thống siêu cường như thế, Lê Mông không hy vọng gì tình hình tài chính thế giới được ổn định trong tương lai gần. Tôi cũng đã để ý cái này, nhưng mà ông báo Phi Pháp nói là ông này không biết gì về thị trường tiền tệ, thì tôi nghĩ là luận điệu này hơi quá đáng. Rồi là một cái tiểu đề, một tin nữa cũng về cái ông Donald Trump này. Nói là ông Donald Trump bị nước Mỹ chống đối ghê quá, bây giờ ông đi vào kháng chiến. Là bởi vì báo chí cho rằng thì là dân Mỹ phản đối ông Trump đủ mọi thành phần hết. Nào là phụ nữ, di dân Nam Mỹ, văn nhân, nghệ sĩ, công chức, khoa học gia, doanh nghiệp, thẩm phán tham gia ngày trước Tổng thống George Bush do cuộc chiến Iraq và cách ăn nói vụng về nên bị một số người chống đối trêu chọc. Nhưng Donald Trump thì lại đã đánh thức cả một tập thể dân Mỹ, những người tin vào giá trị cơ bản của Hiệp Trung Quốc, nay bị Trump đe dọa làm tiêu tan. Ghê quá. Bà chị thấy ngay nhà tỷ phú dầu hỏa Charles Koch tài trợ cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hàng chục triệu đô la mỗi mùa tranh cử cũng phải cảnh báo rằng xu hướng độc đoán của Tổng thống Mỹ sau xác lệnh di dân nhập cư. Trong Bộ Ngoại giao, một mạng lưới ly khai quy tụ gần 1.000 nhà ngoại giao và nhân dân viên chống xác lệnh. Cái này thì ở trong bản tin tuần trước chúng ta đã nói rồi. Bây giờ báo chí Pháp lại khai thác cái này, nói là hôm nay là bị toàn dân Mỹ chống đối phải đi vào kháng chiến. Nhân đây lại nói đến một cái cuộc kháng chiến nữa ở Nam Mỹ, ở Âu Châu, là nước Rumani, cựu cộng sản của ông Kosescu đó. Bây giờ, sau khi thanh toán được độc tài cộng sản Kosescu, thì nước Rumani đi vào tiến trình dân chủ hóa non trẻ một cách đầy khuyết điểm. Và cái khuyết điểm lớn nhất là dân biểu tình chống ông nhà cầm quyền. Và báo Liberation của Pháp đặt tựa đề là cuộc tỉnh thức của công dân Rumani. Bên cạnh bức ảnh từng rừng người và rừng nến trong cuộc biểu tình đêm Chủ nhật vừa qua tại Bucharest, báo Liberation giải thích rằng sau nhiều thập niên bị các chính khách xem thường lừa dối, người dân Rumani nổi lại cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản của Kosescu, chiếm lại quyền chủ động và thúc đẩy một cuộc cách mạng dân chủ mới. Cho dù chính quyền cánh tả chấp nhận hủy bỏ nghị định giảm nhẹ tội tham ô, nhưng mà dân chúng Rumani vẫn thận trọng tiếp tục tranh đấu cho đến khi nào chắc chắn thế hệ sau không phải thất vọng như cha mẹ của chúng. Đấy là đã dân chủ hóa rồi mà cái tàn dư não trạng cộng sản vẫn còn đó, là vẫn tiếp tục tham nhũng cho dân phản đối. Bây giờ báo Pháp chuyển sang Á Châu để ý đến nước Tàu của Mao Trạch Đông, và cho rằng đăng cái tiểu đề mục là đụng tới Mao rắc rối lắm. Tại Trung Quốc, mọi chỉ trích phê bình Mao Trạch Đông đều bị ngăn cấm. Đây là báo Le Figaro. Tập Cận Bình tán dương Mao để tìm cách xóa đi giai đoạn đen tối cách mạng cho đến thời mở cửa. Tội ác bị phơi bày làm Đảng Cộng sản Trung Quốc mất chính danh, nhưng chấn áp quá coi chừng bị thần tác dụng ngược. Và tôi không hề bỏ qua là cái đoạn này trong cái bản mẫu tin này là nói về giới trí thức ở trong nước như thế nào. Nói đến ông Tạ Dương, một trong số 200 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt trong đợt chấn áp vào năm 2015. Sau 6 tháng bị biệt giam và chờ ra tòa đánh án, Tạ Dương là tù nhân lương tâm duy nhất được gặp luật sư. Can đảm, ông kể lại những cực hình trong nhà giam Trung Quốc, không cho ngủ và tra tấn và hăm dọa, tra tấn cho đến điên loạn để ép cùng. Cuối cùng ông ghi nhận có sai trái, nhưng cương quyết không ký vào bản khai nhận tội. Phần đông những luật sư bị bắt cách đây 2 năm đã được trả thả, trừ ông Tạ Dương và 4 đồng nghiệp. Nhưng những luật sư được thả vẫn bị quản chế vì mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là làm cho họ thối chí, sợ hãi, không còn dám nhận biện hộ cho các thân chủ bị xem là đối tượng đe dọa của chế độ đấy. Đấy là chúng ta ít khi có những thông tin nội bộ của Tàu Cộng vào lúc này. Thì những mẫu tin này thì tôi không thể bỏ qua được. rồi đến giới học thức trẻ bị tù, còn giới chuyên gia lão thành thì bị ngược đãi. Đấy là tình trạng của nước Tàu. Đây là trường hợp của Mao Vu Thức, 88 tuổi. Ngày 20 tháng 1, tháng Giêng năm 2017, tháng Giêng Tây năm 2017, chính quyền Trung Quốc đóng cửa trang mạng của nhóm tư vấn do nhà kinh tế tên tuổi này sáng lập sau một bài phê bình xí nghiệp nhà nước thiếu hiệu năng. Trên thực tế, những lãnh đạo tôn sùng Mao bực tức ông Mao Vu Thức vì ông là tiếng nói phê phán sự nghiệp đẫm máu của Mao Trạch Đông một cách mạnh mẽ. Cũng trong tháng 1 Tây 2017, Đặng Tượng Siêu, một giáo sư Đại học Bắc Kinh 62 tuổi, bị sa thải vì nói xấu lãnh tụ. Nhân ngày sinh nhật của Mao Trạch Đông 26 tháng 12 mà trên mạng Vi Bác, giáo sư Đặng Tượng Siêu viết như sau, nguyên văn: điều hữu ích duy nhất mà Mao thực hiện trong đời là khi ông bị chết. Theo nhận định của các chuyên gia, Tập Cận Bình tôn vinh Mao chẳng qua là để làm mờ đi những tội ác trước thời mở cửa. Chính quyền e rằng những công kích di sản của Mao sẽ đưa đến hệ quả là đặt vấn đề xét lại tính chính danh của Đảng Cộng sản, đúng không? Bây giờ ở Việt Nam cũng thế, nhắc đến tội ác cải cách ruộng đất là đánh vào ngay tính chính danh của chế độ cầm quyền. Chuyên gia Eric Florence cảnh báo rằng Bắc Kinh coi chừng hiệu ứng ngược, càng chấn áp thì càng có rủi ro giới đấu tranh sẽ nhắm vào ý thức hệ cộng sản và chân dung Mao Trạch Đông làm đối tượng để mà chút giận. Đó là điều mà chính quyền không muốn xảy ra. Cho dù một bộ phận người Trung Hoa vẫn tôn thờ Mao, nhưng không ít dân chúng không bao giờ quên những khổ đau mà Mao đã gây ra cho họ. Thế cũng phải bản tin này lại quay về ông Donald Trump nữa, là cái xu hướng trở về chủ nghĩa biệt lập của ông Donald Trump đã lây sang Pháp, và dư luận Pháp, báo chí Pháp thì e ngại rằng là ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới của nước Pháp. Kịch bản mà Lê Giê Cô e ngại nhất là đại diện của phe cực hữu co cụm là Marine Le Pen đắc cử sẽ đi theo mô hình mước Mỹ trên hết của Donald Trump. Le Monde chia sẻ quan điểm này với bài dự án chính trị của Le Pen đã là giết châu Âu, chủ trương gọi là giành lại chủ quyền tiền tệ. Trong bối cảnh kinh tế nước Pháp đã toàn cầu hóa đồng nghĩa với bỏ đồng tiền chung, sử dụng lại đồng franc mất giá là điều nghị phi lý. Các nước láng giềng mà Pháp trao đổi đến 70% trong khu vực ngoại thương sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta sẽ trở lại thời kỳ các nước châu Âu chạy đua phá giá đồng tiền để cạnh tranh nhau. Các xí nghiệp nhỏ và vừa, mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, sẽ rơi vào tay tài phiệt Trung Quốc và giới đầu tư quá tả. Nói tóm lại, chủ trương kinh tế ái quốc của đảng cực hữu Pháp có lợi cho giới đầu cơ ở Wall Street nhưng vô cùng tai hại cho Pháp, thay vì đề xuất biện pháp cải cách nghiêm túc nhưng khó khăn. Marine Le Pen đã là kẻ kê toa thuốc thần là giết chết châu Âu. Bên cạnh các hồn chính trị, nhật báo Le Monde báo động về tác hại do loại thuốc trừ sâu. Bây giờ cũng là đài RFI Pháp, một bản tin khác nói về ông Donald Trump. Đăng ngày 7 tháng 2, Donald Trump mục tiêu đè bẹp tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tức là ông Donald Trump, ông đưa ra cái kế hoạch đè bẹp tổ chức nhà nước Hồi giáo, mà thì bị báo chí Pháp phê bình thì kế hoạch của ông rất ngắn gọn và không đầy đủ về chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Và nhắc lại rằng thì ông Donald Trump này, ông kèn cựa với báo chí rất nhiều, và nhắc lại cái lời ông Donald Trump nói là báo chí rất gian dối, không muốn nhiều đấy. Sự gian dối của các phóng viên là chủ đề thường trực được Donald Trump nhắc tới trong các bài phát biểu. Và khi trước khi trúng cử thì ông Donald Trump đã có nói về NATO là lỗi thời, và sau khi ông đắc cử thì các nước NATO rất là lo ngại và đã gặp riêng ông Trump về vấn đề này, và chứng tỏ rằng thì là ông nói nó lỗi thời là vì bắt Mỹ đóng góp nhiều quá, trong khi các cái đương sự thì không chịu đóng góp rồi. Bây giờ chắc là trong ngấm ngầm người ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào, không thấy ai nói chuyện nữa. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump sẽ gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5. Theo thông báo của Tờ Bạch Ốc, ông Trump và Tổng thư ký NATO đã thảo luận làm thế nào để khuyến khích tất cả các đồng minh NATO thực hiện các cam kết chi tiêu quốc phòng của đấy. Nó nói là anh chi, nước Mỹ là nước ở ngoài vùng mà người ta chi giờ nhiều, các anh trong cuộc mà anh chi ít quá. Đấy là cái điều mà ông Trump ông phản đối. Và Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg đã gặp riêng ông Donald Trump rồi. Ông Donald Trump và ông Stoltenberg cũng thảo luận về khả năng có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dọc theo biên giới Ukraine. Ông Trump đã bị chỉ trích từ cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa về mong muốn hâm nóng lại mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những phát biểu này cũng khiến cho một số lãnh đạo châu Âu cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ thì chính nhắc lại rằng chính quyền tiền nhiệm Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vào năm 2004 vì đã sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và để trả đũa cho việc Moscow hậu thuẫn cho các phần tử ly khai ở vùng Donetsk, nơi có hơn 9.750 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra gần 3 năm nay. Và tôi nhắc lại rằng trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước, chúng ta đã nhắc lại rằng ông Trump cũng đã xác nhận rằng ông ủng hộ các đồng minh NATO. Và ông nhắc lại rằng các cái cấm vận đối với Putin ông vẫn duy trì chứ không phải bãi bỏ đâu, vì cái tin đồn rằng ông ấy thân thiện với Putin ha. Bây giờ đến tình trạng của nước Mỹ, cũng lại ông Donald Trump nữa. Ông Donald Trump cũng đưa ra cái luật hành chánh về di trú làm cả nước sôi động, và bây giờ đưa ra tòa. Và bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc tin là sẽ thắng cuộc chiến pháp lý về di trú. Tòa Bạch Ốc tin rằng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm người từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong cái lệnh hành pháp này, ông chỉ nói là cấm những người nhập cảnh Hoa Kỳ từ 7 cái nước. Ông không hề nói tới Hồi giáo, nhưng mà báo chí thì nói là 7 nước này là Hồi giáo, vậy thì làm kỳ gì Hồi giáo. Và bây giờ đi ra tòa. Phát ngôn viên Spicer nhấn mạnh Tổng thống Trump làm gì những gì có lợi nhất cho lợi của nước Mỹ, hầu bảo vệ người dân Mỹ, và rằng chúng tôi cảm thấy hết sức tự tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trong vấn đề này. Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã từ chối yêu cầu tái triển khai sắc lệnh hành pháp của chính quyền Donald Trump tạm thời cấm người từ 7 nước có đa số dân Hồi giáo tới Mỹ. Hôm 5 tháng 2, tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco đề nghị chính quyền Trump phải nộp thêm các lập luận trước chiều ngày 6 tháng 2. Ông Trump nói quyết định của tòa ngăn chặn sắc lệnh của ông là nực cười, và ông thề sẽ đảo ngược phán quyết đó. Sắc lệnh của ông Trump đã gây ra xáo trộn trong các cơ quan chính phủ và tòa án, đồng thời châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại nhiều nơi trên nước Mỹ lẫn ở hải ngoại. Cũng lại ông Trump nữa. Đài VOA ngày hôm qua, gần 100 công ty công nghệ chống lệnh Tổng thống Trump, gần 100 công ty, 2 tiểu bang và 2 cựu ngoại trưởng Mỹ đã nộp đơn lên tòa phúc thẩm khu vực 9 San Francisco để chống lại lệnh cấm tạm thời của Tổng thống Donald Trump đối với người Việt chưa tiêm vaccine. Và đấy là 2 cựu ngoại trưởng là ông John Kerry và bà Madeleine Albright. Những người nộp đơn nói, chúng tôi cho rằng sắc lệnh rốt cuộc sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ chứ không làm cho chúng ta an toàn hơn. Điều này trái luật ngược với lập luận của ông Trump nói lệnh cấm sẽ tăng cường an ninh quốc gia. Ngoài ra, 97 công ty công nghệ cao bao gồm cả những đại công ty ở thung lũng Silicon như Apple, Facebook, Google, Microsoft và Twitter đã đệ đơn vào cuối ngày Chủ nhật lên tòa án khu vực 9 ủng hộ vụ kiện chống lại lệnh cấm du hành. Cuối tuần qua, thẩm phán James Roberts của tòa sơ thẩm ở bang Washington đã tạm thời chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump tạm ngưng cho những người tị nạn và những người từ 7 quốc gia Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, tòa phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump đòi khôi phục lại lệnh cấm du hành. Bây giờ là cái cuộc đấu chuyển sang ngành tư pháp, mà ngành tư pháp thì cuối cùng thì sẽ đưa đến tối cao pháp viện. Mà tối cao pháp viện thì một nữa là Cộng hòa mà nữa là Dân chủ. Cái vị thứ 9 thì ông Tổng thống, tân Tổng thống sẽ đề cử và Quốc hội Mỹ sẽ thông qua. Và nếu mà cái vị thứ 9 là do ông Trump đề cử thì cái cuộc đấu pháp lý này thì ông nắm chắc phần thắng là cái chắc. Nhưng mà bây giờ Đảng Dân chủ đang dùng cái kỹ thuật pháp lý là không, các dân biểu nghị sĩ không họp đủ túc số để đấy. Nhưng mà luật Mỹ này họp lần thứ nhất mà không đủ túc số thì họp lần thứ hai thì có bao nhiêu họp bấy nhiêu rồi. Thành ra là đấu pháp lý này rất là ly kỳ. Bản tin quốc tế ngày 7 tháng 2 của đài RFI. Lại nữa là ông Trump ông ra một cái sắc lệnh sửa đổi lại cái luật hạn chế ngân hàng cái thời 2008-2009. Và bây giờ đài RFI của Pháp, các nhà báo Pháp lại lo ngại khủng hoảng tài chính sau sắc lệnh ngân hàng của Donald Trump. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh bãi bỏ chính sách kiểm soát ngân hàng đã được người tiền nhiệm đưa ra sau khủng hoảng tài chính 2008. Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định của Tổng thống Trump là một sai lầm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc khủng hoảng giống như năm 2007-2008. Theo AFP, sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ vừa ký nhằm xét lại toàn bộ các luật lệ về tài chính, đặc biệt là luật mang tên Dodd-Frank, là hai vị mà đưa ra dự luật đó, được Barack Obama ban hành hồi 2010 với mục tiêu ngăn ngừa khủng hoảng và bảo vệ dân chúng chống lại sự lạm dụng của giới tài chính. Sắc lệnh của tân chính quyền Trump yêu cầu Bộ Tài chính trong vòng 120 ngày phải chuẩn bị xong các khuyến nghị cải cách. Nhà Trắng cho biết Hạ viện do đa số Cộng hòa kiểm soát sẽ chuẩn bị một văn bản lập pháp để điều chỉnh luật Dodd-Frank. Tân Tổng thống Donald Trump lên án luật Dodd-Frank là đã, trong một ghép, giới hạn khả năng các doanh nghiệp và gia đình vay tiền ngân hàng và ngăn cản tăng trưởng kinh tế. Mặc dù không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng ngay sau khi sắc lệnh nói trên được ban bố, đã có nhiều dấu hiệu tán thưởng từ phía các thị trường tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Mỹ. Họ ca ngợi rằng đây là một sáng kiến sẽ cho phép cởi trói cho ngành ngân hàng, trong khi Financial Service Roundtable, một lobby hùng mạnh của giới các nhà băng lớn, tuyên bố sẽ hợp tác với tân chính quyền với các đề xuất cải cách mang tính xây dựng. Đấy. Ông giữ lời hứa trong 100 ngày đầu tiên, ông sẽ làm những cái gì? Và mới có 2 tuần lễ, ông đã làm gần hết những cái điều ông đã hứa. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, cụ thể nước Pháp thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Pháp bạo động ở Aulnay-sous-Bois, 24 người bị cảnh sát chất vấn. Đêm qua rạng sáng nay, 7 tháng 2/7, tại thành phố Aulnay-sous-Bois, ngoại ô Paris, 24 người bị cảnh sát chất vấn sau khi hàng chục xe hơi và nhiều thùng rác bị phóng hỏa. Cảnh sát cũng nghi nhận 2 vụ đốt phá nhà hàng. Có gì đâu, là một anh thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát đi hỏi giấy. Cảnh sát chỉ có họ chặn anh làm ta lại hỏi giấy thôi, mà 4 anh cảnh sát đánh đập người ta, chả biết là đối thoại như thế nào, đánh đập người ta. Và một anh cảnh sát cầm cái dùi cui thọc vào hậu môn của anh này làm anh bị thương, và bây giờ anh được đưa vào nhà thương và mấy anh cảnh sát đó đã bị cho sa thải. Đấy là bạo động bình thường, không phải là khủng bố. Bây giờ khủng bố. Bản tin ngày 7 tháng 2, 2007 của đài RFI. Vụ tấn công vào bảo tàng Louvre Paris, thủ phạm đã xác nhận danh tính. Là ngày 3 tháng 2 là anh này, anh đã bị bắt và anh tự xác nhận tên là Abdallah El Hamami, 29 tuổi, quốc tịch Ai Cập. Và khi xác như vậy thì xác nhận những thông tin cho cảnh sát đưa ra từ cách đây vài ngày là đúng. Ngày 3 tháng 2, 2017, hung thủ đã vác 2 mã tấu lao đến chém vào người lính đầu tiên trước viện bảo tàng Louvre và hô to Allah Akbar, thượng đế là đấng vĩ đại nhất. Người lính thứ hai đã phải nổ súng bắn trọng thương hung thủ. Hiện giờ nhà chức trách Pháp tiếp tục điều tra về quá khứ của hung thủ, mà người ta được biết là có bằng đại học luật khá anh này. có bằng đại học luật khoa, làm việc cho một công ty tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các nhà điều tra cần phải xác định xem động cơ nào đã thúc đẩy hung thủ hành động như vậy, và hành động một mình, tự phát hay là có sự chỉ đạo. Và khám nhà, khám tài liệu thì có những tài liệu mà chỉ cho phép đoán chừng là dường như ủng hung thủ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo, vì nó hô khẩu hiệu ông vĩ đại thì nó chứ còn gì nữa. Bây giờ tình hình Syria thì đang đình chiến hay là tiếp tục chiến đấu và đang trong vòng thương lượng, và đài RFI Pháp ngày 7 tháng 2 đưa ra một cái thông tin về cái tội ác của nhà nước Syria đã thực hiện như thế nào. Syria 13.000 người bị treo cổ trong vòng 5 năm. Ngày 7 tháng 2, người tổ chức nhân quyền Amnesty International cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã treo cổ khoảng 13.000 người trong một nhà tù gần Damascus trong giai đoạn từ 2011 đến 2015. Amnesty International gọi đây là một chính sách hủy diệt. Báo cáo của tổ chức nhân quyền Amnesty International đặt tên là lò sát sinh, treo cổ và hủy diệt hàng loạt ở nhà tù Said Naya. Báo cáo này dựa trên các cuộc trao đổi với 84 nhân chứng, trong đó có các quản giáo, tù nhân và cả các thẩm phán nữa. Từ năm 2011 đến 2015, mỗi tuần ít nhất là một lần, một nhóm tù nhân có khi lên đến cả 50 người bị đưa ra khỏi phòng giam, bị xét xử tùy tiện, bị đánh đập rồi treo cổ vào ban đêm và hoàn toàn bí mật. Đa phần các nạn nhân là thường dân nhưng bị chính phủ của Tổng thống al-Assad coi là phe đối lập. Đối với Amnesty International, đây là những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại và có thể vẫn tiếp diễn cho tới bây giờ. Bây giờ đến tình hình Do Thái là bỗng nhiên nổi lên khi ông Trump đắc cử. Israel thông qua dự luật về khu định cư bờ Tây ngày bản tin ngày 7 tháng 2 của đài BBC. Quốc hội Israel thông qua một dự luật hồi tố gây tranh cãi nhằm hợp pháp hóa khoảng 4.000 ngôi nhà xây dựng tại các khu định cư bờ Tây. Dự luật được thông qua với 60 phiếu thuận và 52 phiếu chống. Cái này chứng tỏ rằng chính trị của Israel cũng đang chia rẽ. Dự luật ghi rằng các chủ đất người Palestine ban đầu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc đất. Dân oan không khác gì Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường về các khu định cư của Israel mềm mỏng hơn người tiền nhiệm Barack Obama, dù là quốc tế phản đối rộng rãi. Được chính quyền Mỹ khuyến khích, Israel tiến hành một loạt động thái trong những tuần gần đây, trong đó có việc phê duyệt hàng ngàn ngôi nhà. Lực lượng an ninh Israel tuần trước trục xuất hàng trăm người định cư Do Thái cực đoan khỏi Amman, tiền đồn bất hợp pháp tại khu bờ Tây. Động thái này diễn ra sau nhiều năm tranh cãi về khu tiền đồn được xây dựng trên đất tư nhân Palestine. Tiền đồn này là của nhà nước Do Thái. Việc hợp pháp hóa một số tiền đồn hôm 6 tháng 2 cho thấy sự chia rẽ bên trong Israel và có thể dẫn đến những thách thức pháp lý. Tổng trưởng lý Avichai Mandelblit nói dự luật này vi hiến và ông sẽ không bảo vệ nó tại tòa án tối cao. Và dĩ nhiên là phía Palestine cũng lên án dự luật. Bây giờ đến Nga và Mỹ của ông Donald Trump lại cãi cọ về Iran. Là vì tuần trước thì Iran thử hòa tiến. Và lập tức chính quyền của ông Donald Trump đưa ra một số biện pháp trừng trị những người dính líu đến Iran. Và anh Nga anh ấy không đồng ý. Không đồng ý, ông Trump gọi Iran là khủng bố số 1. Điện Kremlin hôm thứ Hai cho biết họ không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Iran là quốc gia khủng bố số 1 và muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ vốn đã rất tốt với Tehran. Tuyên bố của Điện Kremlin nhằm đáp lại phát biểu của ông Trump trên kênh truyền hình Fox News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào cuối tuần, trong đó ông Trump phàn nàn rằng Iran đã hoàn toàn không đếm xỉ gì tới Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo với các nhà báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow nhìn sự việc theo một cách khác. Ông Peskov nói, Nga có quan hệ kiểu như đối tác thân thiện với Iran. Chúng tôi hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đánh giá cao quan hệ thương mại giữa hai nước và hy vọng sẽ phát triển hơn nữa. Ông Trump và Putin đều nói sẽ cố gắng xây dựng lại quan hệ Nga-Mỹ vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng khi Moscow sát nhập Crimea vào năm 2014 và vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga do vụ sát nhập này. Ông Peskov nói không có lý do gì mà sự khác biệt chính sách với Iran lại cản trở việc hòa giải. Trong một diễn tiến khác, Nga đã lên tiếng chỉ trích động thái hôm thứ Sáu của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau vụ thử phi đạn đạn đạo gần đây của nước này. Moscow nói vụ thử nghiệm không vi phạm các hiệp định hiện hữu. Tôi nhắc lại, ông Trump sở dĩ mà ông phản đối những cái kiềm cam kết đa phương này theo cái xu hướng biệt lập là bởi vì trong cái cam kết này là nước Mỹ luôn luôn bị các đối tác gian lận. Trong cái vụ 6 nước mà về cái vụ nguyên tử Iran cũng thế, có dính anh Nga và anh Tàu vào vì các anh có quyền lợi trong đó, anh theo đuôi, anh vuốt đuôi theo Mỹ, nhưng mà anh luôn gian lận ngấm ngầm, như là Tàu Bắc Triều Tiên cũng thế, nó không phủ quyết ở Liên Hợp Quốc, nó xuôi theo Mỹ nhưng mà nó đồng lõa với các nước thủ phạm gian lận. Cho nên bây giờ ông Trump ông xét lại hết để mấy anh này nhảy nhổm lên. Đây này, đây là bản tin nữa. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 2. Trung Quốc bị kẹt giữa lệnh trừng phạt của Mỹ trên Iran, đúng thế không? Hai anh Nga và anh Tàu. Trung Quốc hôm thứ Hai nói nước này có những đại diện bị kẹt với Hoa Kỳ vì danh sách trừng phạt mới của Washington nhắm vào Iran, trong đó có các công ty và cá nhân người Trung Quốc. Anh xuôi theo, nhưng mà anh gian lận. Hôm thứ Sáu, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 25 cá nhân và tổ chức. Các biện pháp này được Hoa Kỳ công bố 2 ngày sau khi lưu ý Tehran sau vụ Iran thử phi đạn đạn đạo. Những người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt sẽ không thể truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ hoặc giao dịch với các công ty của Mỹ. Ngoài ra, nó còn dẫn tới các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nghĩa là các công ty và cá nhân nước ngoài bị cấm giao dịch với những người này hoặc có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Danh sách bao gồm 2 công ty Trung Quốc và 3 người Trung Quốc. Trong số này chỉ có một người Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nói rõ là một công dân Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng cho biết Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối cho Washington. Ông nói rằng lệnh trừng phạt như thế này, đặc biệt khi chúng làm tổn hại lợi ích của một bên thứ ba, là không hữu ích và trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau. Vì lo tẩy bây giờ đòi cái là tin tưởng. Đấy, cháu lên như vậy. Tôi đang nhắc Bắc Triều Tiên rồi đó. Ông Lục nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào. Đấy, ông Trump ông vợ đơn phương. Bản tin tiếp tục. Hôm Chủ nhật, các giám đốc điều hành của 2 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách nói họ chỉ xuất khẩu những hàng hóa bình thường kêu một kép sang quốc gia Trung Đông và không làm gì sai trái. Khi mà cấm vận ở Bắc Triều Tiên bắt được cái tàu mà lại chở vũ khí gì đó thì anh Tàu cũng nói là đây là hàng hóa bình thường. Trước đây Trung Quốc từng rất tức giận vì điều mà nước này gọi là lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ áp đặt đến các doanh nghiệp Trung Quốc và những nước khác có liên quan tới Iran hay tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đấy, bản tin này cũng nhắc lại vụ Bắc Triều Tiên đấy. Trung Quốc có quan hệ kinh tế và ngoại giao gần gũi với Tehran. Bắc Kinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Anh Tàu này là anh lệ thuộc vào dầu hỏa của Iran rất nhiều. Anh xuôi theo Mỹ nhưng mà anh gian lận. Bây giờ đến khủng bố thì chỉ có một tin khủng bố ở Afghanistan thôi. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tấn công bom tự sát gần tòa án tối cao Afghanistan đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương khoảng 40 người. Chưa có thông tin chi tiết. Hầu hết các nạn nhân được cho là nhân tòa án. Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi một phúc trình hàng năm của Liên Hợp Quốc cho biết, con số tử vong nơi thường dân vì bạo lực có liên quan đến cuộc xung đột ở Afghanistan đã vượt quá 11.400 trường hợp. Trong số này có khoảng 3.500 trường hợp đã xảy ra trong năm 2016, năm được cho là đẫm máu nhất kể từ năm 2009. Bây giờ về đến Á Châu thì lộ tẩy ra, lộ tẩy thêm nha, chứ không còn là mới, là anh Campuchia đã bị tàu cộng nó mua chuộc như thế nào. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Campuchia cấm treo cờ Đài Loan và cờ Tây Tạng. Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ không cho phép riêng cờ Đài Loan và cờ Tây Tạng tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia nói Trung Quốc tôn trọng chủ quyền độc lập của Campuchia, và vì vậy Campuchia phải đối lại với Trung Quốc tương tự như thế. Ông Hun Sen, anh Campuchia, quan hệ thương mại với Đài Loan cũng khá nhiều, anh phải nói cái điều này ra thì anh kẹt với Đài Loan, thì anh phải vuốt đuôi. Ông Hun Sen nói các hoạt động của Đài Loan được hoan nghênh với mục tiêu thương mại và trao đổi buôn bán, chứ không phải là các hoạt động chính trị hay ngoại giao. Ông Hun Sen nói thêm là chính phủ Campuchia cũng ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa trong vấn đề Tây Tạng. Bây giờ đến đối đầu, đối tác và đối phó giữa Mỹ và Tàu Cộng. Tuần trước chúng ta nói rằng Mỹ có xu hướng chuyển sang đối phó, và tuần này thì có vẻ như là dịu bớt rồi. Mà tôi thấy rằng từ ngày ông Donald Trump lên làm Tổng thống, chưa có một cái giao dịch thương mại, giao dịch điện thoại hay là trao đổi gì giữa ông Tập Cận Bình với ông Donald Trump. Và tôi đoán rằng họ trong thương lượng với nhau trong ngấm ngầm. Và bây giờ có lẽ là những cái thương lượng nó đã bắt đầu làm giảm căng thẳng tình hình. Bản tin ngày 7 tháng 2 2017 của đài RFI Pháp: giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung. Truyền thông Tây luôn luôn là chống đối ông Trump. Sự thất thường của tân Tổng thống Donald Trump cộng với cách cầm quyền độc đoán và thái độ ngày càng hung hăng của Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy quan hệ Mỹ-Trung đến một giai đoạn nguy hiểm. Và tại LP Pháp dẫn chứng là các chuyên gia Mỹ về Trung Quốc, khi nói đến các chuyên gia Mỹ về Trung Quốc thì tôi nghĩ ngay đến Henry Kissinger, mà ra bản tin thì không nói đến. Trong đó có một số người đã làm việc với Bắc Kinh từ hơn 50 năm, đúng rồi anh ấy. Cảnh báo quan hệ giữa hai cường quốc có vũ khí hạt nhân này có thể rũ đi nhanh chóng và biến thành xung đột kinh tế, thậm chí xung đột quân sự, nếu hai bên không tìm được thỏa hiệp trên các vấn đề như thương mại, như Đài Loan và như Biển Đông. Theo nhật báo Anh The Guardian, một trong những tác giả bản báo cáo là Winston Lord, cựu đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, nhận định rằng hiện giờ do các chính sách của Trung Quốc và sự thất thường của ông Trump, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn khó lường nhất kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn. Ông Orville Schell, một chuyên gia kỳ cựu về Trung Quốc, thì rất lo ngại về nguy cơ Tổng thống Trump phá tan hàng thập kỷ chính sách của Mỹ ở Trung Quốc. Dĩ nhiên phá tan những cái gì nữa, bà Tâm mà lo ngại. Ngay cả trước khi bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2016, nhà tỷ phú New York này đã tuyên bố ông sẽ có thái độ cứng rắn với quốc gia mà ông gọi là nước Trung Quốc xấu xa. Và kể từ khi thắng cử đến nay, ông Donald Trump vẫn không thay đổi giọng điệu với Bắc Kinh. Trên đài truyền hình và trên mạng xã hội Twitter, tân Tổng thống Mỹ đã tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, thao túng tiền tệ và không giúp kiềm chế lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Trump cũng đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ khi cho thấy là ông không đi theo chính sách chỉ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất, theo đó Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Báo cáo của các chuyên gia nói trên nhấn mạnh nguy cơ này vô cùng nguy hiểm và là yếu tố đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quan hệ Mỹ-Trung. Lại nhắc đến các chuyên gia của Trung Quốc, là tôi lại nghĩ đến các chuyên gia, vào chính ông Donald Trump, chúng đã gặp ông Kissinger rồi, và ông Kissinger cũng khuyên cáo thế nào, và sau đó ông phê bình rằng anh Henry Kissinger là một cây củi một. Bây giờ bản tin này nhắc lại đại sứ Winston Law này kia, nói rằng thì quyết định của ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một thảm họa, vì làm tổn hại uy tín của Mỹ ở châu Á và giúp cho Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở vùng này. Không chỉ đưa ra các khuyến cáo, các chuyên gia kêu gọi chính quyền Trump tránh để quan hệ Mỹ-Trung vượt khỏi tầm kiểm soát. Và có lẽ là vì dư luận các nơi như thế thì lập trường của Mỹ dưới quyền ông Trump có vẻ hơi dịu đi một tí. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tillerson là Bộ trưởng Ngoại giao mới đó, chấp nhận rủi ro để ngăn bắt được, vì là Thượng viện là Quốc hội Mỹ, khi mà ông ấy ra để được chuẩn phê chức Ngoại trưởng, ông nói cứng lắm. Và bây giờ Quốc hội Mỹ yêu cầu ông nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây đã gửi văn bản trả lời tới Thượng nghị sĩ Ben Cardin của bang Maryland dành cho những câu hỏi nêu ra tại phiên điều trần hồi tháng trước liên quan đến quá trình phê chuẩn ông làm Ngoại trưởng. Trong văn bản trả lời này, Ngoại trưởng Mỹ đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn khi nói về vấn đề Biển Đông. Ông viết như thế này, nguyên văn: nếu tình huống bất ngờ xảy ra, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và các đối tác phải có khả năng hạn chế việc Trung Quốc tiếp cận và sử dụng các đảo nhân tạo của họ để tạo ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Ông cũng tỏ ra cổ suý cho một chính sách tích cực hơn của Mỹ đối với vùng biển có tranh chấp, cũng như những rủi ro đi kèm có thể tăng lên khi Mỹ có động thái như vậy. Cũng là trong cái bản văn đó thì ông mới viết như thế này: Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu Mỹ muốn ngăn ngừa những hành động làm mất ổn định thêm, và trấn an các đồng minh và đối tác rằng Mỹ sẽ sát cánh với họ trong việc duy trì các luật lệ và chuẩn mực. Đấy là bản tin cũng nhắc lại một anh tiến sĩ quỹ nghiên cứu Biển Đông ở Việt Nam. Anh này anh nói lôi thôi tôi lướt qua. Bản tin nhắc lại rằng hôm 7 tháng 2, hãng tin AP cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói ông tin rằng Trung Quốc sẽ cố xây dựng trên bãi Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Bộ trưởng Lorenzana cho rằng một động thái như vậy là không chấp nhận được. Và tôi trích dẫn một câu nhỏ của luật sư Hoàng Việt này là: trong thời gian sắp tới, tôi chỉ mong chính quyền của Mỹ, nội các của ông Trump có thể giữ cho tình trạng Biển Đông không leo thang lại. Đó cũng là thành công lắm rồi. À. Và thái độ cứng rắn hơn ở Biển Đông là thái độ của Nhật. Và tình đồng minh của Nhật và Mỹ bỗng nhiên nâng cấp rất mạnh, thì là khiến cho cái đánh giá của tôi từ khi mà Mỹ ông Donald Trump lên, kể cả trước đó nữa, là Mỹ và Nhật là siêu cường số 1 và số 3 về kinh tế. Khi anh siêu cường số 2 anh bắn nhắn như thế thì anh số 1 và số 3 cộng lại để chống lại anh số 2. Đây là cái tình hình biển ở Á Châu bây giờ. Bản tin ngày 7 tháng 2 2017: Nhật tái tục thi công căn cứ Mỹ ở Okinawa. Căn cứ Mỹ ở Okinawa bị dân chúng nổi lên biểu tình phản đối và bắt rời đi. Và nước Nhật đã chuẩn bị rời đi rồi. Bây giờ có vẻ như là không về rời đi nữa, và căn cứ là tiếp tục. Chính phủ Nhật 6 tháng 2 tái tục thi công căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa, khơi mào các cuộc biểu tình phẫn nộ và đụng độ với cảnh sát. Chính phủ Mỹ và Nhật muốn rời căn cứ không quân Futen mà từ một nơi thị tứ trên đảo tới một khu vực ít dân cư hơn ở phía bắc vì lý do an toàn, nhưng nhiều cư dân địa phương muốn đẩy căn cứ này ra khỏi hòn đảo luôn. Những người chống đối nói họ muốn căn cứ mới đặt nền móng chỗ khác hoặc ở hải ngoại, vì họ không còn chịu nổi sự hiện diện quá đông của quân đội Mỹ ở Okinawa. Ngày 6 tháng 2, hàng chục người biểu tình đã tìm cách ngăn không cho các xe tải và máy móc hạng nặng tiến vào địa điểm thi công. Đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Và có vẻ như là Mỹ đã chuyển cái quyền đối phó với tàu ở Biển Đông cho Nhật Bản. Bản tin ngày 7 tháng 2 2017 của Đài VOA: Nhật Tàu, Nhật cho biết tàu Trung Quốc áp sát Senkaku sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis của Mỹ đó. Nhật Bản loan báo các tàu hải cảnh của Trung Quốc hôm 6 tháng 2 đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật xung quanh các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông. Vài ngày sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ quyền kiểm soát của Tokyo đối với những hòn đảo này, lực lượng tuần duyên Nhật trong một thông cáo cho biết 3 chiếc tàu vừa kể đã tiến vào vùng biển xung quanh nhóm đảo không người ở do Nhật Bản kiểm soát, đặt tên là Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gọi là điếu ngư. Nguồn tin này cho biết khoảng 2 tiếng sau thì các tàu Trung Quốc đã rời đi. Các đảo nhỏ này là tâm điểm tranh cãi kéo dài giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nước cũng đang vướng vào tranh chấp với một số quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông. Trung Quốc ngay lập tức đã tố cáo Mỹ khuấy động rắc rối châu Á với những lời phát biểu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mattis. Và Đài Loan, anh Việt Cộng anh hố ở cái chỗ anh tưởng là Mỹ cần anh ấy để làm một cái nút chặn tàu Cộng, cho nên anh biểu diễn là đảng tôi dân chủ như thế là cùng anh bắt giam đảng thế và thanh trừng nhân sự trong đảng ấy. Và bây giờ ông Donald Trump cũng lên chứng tỏ rằng Mỹ không cần anh Việt Cộng làm cái nút chặn ở phía nam của anh tàu nữa. Đây là bản tin ngày mùng 7 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do. Đài Loan tự chế tạo vũ khí để bảo vệ lãnh thổ. Chính phủ Đài Loan sẽ chế tạo 66 phi cơ huấn luyện giúp bảo vệ an ninh lãnh thổ trước mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Hôm nay trong buổi lễ diễn ra ở Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng chính phủ sẽ bỏ ra 2 tỷ 200 triệu đô la cho kế hoạch về nếu để tăng cường khả năng chiến đấu của không quân, đồng thời cũng để mở rộng hoạt động của kỹ nghệ chế tạo máy bay. Kế hoạch được thực hiện bởi Bộ Quốc phòng và Tổ hợp Phát triển Kỹ nghệ Hàng không là công ty chuyên sản xuất phi cơ chiến đấu cho Đài Loan. Bà Tổng thống Đài Loan cũng thông báo chiếc phi cơ đầu tiên sẽ hoàn thành vào năm 2020. Và bây giờ đến Anh xin Singapore cũng tăng cường quân sự. Bản tin ngày mùng 7 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, Singapore tăng cường an ninh quốc phòng. Chính phủ Singapore duy trì lệnh buộc thanh niên phải đi nghĩa vụ 2 năm để đảm bảo an ninh quốc phòng trong bối cảnh thế giới vẫn chưa ổn định. Điều này mới được ông Heng Ehan, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, nêu lên ngày hôm nay trong bài nói chuyện đánh dấu 50 năm ngày lệnh nghĩa vụ quân sự được ban hành buộc thanh niên 18 tuổi phải đi nghĩa vụ 2 năm. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nói rằng một nước nhỏ như Singapore có trách nhiệm phải tự bảo vệ, không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của những nước khác. Singapore là một trong những nước có vũ khí hiện đại nhất châu Á, kể cả tàu ngầm, phi cơ chiến đấu F-16 và F-15 cùng với những phi đội trực thăng chiến đấu loại Apache mua được của Mỹ. Bây giờ anh Philippines, là anh Philippines hôm nay là đi lăng ba phi bộ giữa tàu của Mỹ. Bây giờ là đến lúc anh phải xác nhận là những cái đi đêm đi vi phạm vi phước của anh biết tàu có vẻ như là không đưa đến kết quả gì cả. Bản tin của đài RFP ngày 7 tháng 2, Pháp. Manila tố cáo Bắc Kinh muốn xây đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 7 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012. Theo Bộ trưởng Lorenzana, các công trình xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ đáng lo ngại hơn nhiều so với trên đá chữ thập, vì bãi cạn này nằm rất gần Philippines. Từ Scarborough, các chiến đấu cơ phản lực và tên lửa của Trung Quốc có thể dễ dàng tấn công lực lượng Mỹ đóng tại Philippines. Tiền đồn trên Scarborough có thể giúp Trung Quốc ngăn chặn tàu của các nước khác sử dụng con đường hàng hải trọng yếu này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói với AFP việc bồi đắp các đảo Biển Đông là chiến lược của Trung Quốc nhằm chống lại những cường quốc nào can dự vào Biển Đông, vì đối với Bắc Kinh, đây là vùng biển của Trung Quốc. Chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ đẩy lùi mọi mưu toan của Trung Quốc nhằm củng cố kiểm soát Biển Đông trong cuộc điều trần trước Thượng viện để phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Mặc dù các nhà phân tích cho rằng muốn làm như thế, Washington phải phong tỏa trên biển và đây là một hành động chiến tranh. Nhưng, theo tờ The Japan Times của Nhật số ra ngày 7 tháng 2, một tài liệu được tiết lộ trên trang mạng cho thấy là sau đó ông Tillerson đã có giọng điệu dịu hòa hơn. Đấy, hồi nãy có bản tin hồi nãy là dịu hòa hơn rồi. Và ông trả lời cái câu hỏi của các nơi ông là, ông nói rằng không thể để Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo để cưỡng ép các nước láng giềng hoặc hạn chế quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không trên ở biển trở Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành thử các quyền tự do ấy bằng cách đưa phi cơ và tàu đến hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Bây giờ đến phiên anh tàu Diễu Võ Dương Hoài lại khoe vũ khí nữa. Anh trong một cuộc tập trận Tết vừa rồi, anh khoe vũ khí mới. Bản tin ngày 7 tháng 2 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hé lộ phi đạn tối tân trong trận tập trong cuộc tập trận Tết ở Trung Quốc. Phi đạn tầm trung Đông Phong 16 xuất hiện trong một video trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tuần trước. Các phi đạn này được chở trên những xe phóng lưu động 10 bánh, được triển khai vào rừng sâu trong những cuộc diễn tập diễn ra ngay khi Tết Nguyên đán vừa kết thúc. Dù lực lượng Hòa Tiến sở hữu một kho phi đạn lớn với nhiều tầm bắn khác nhau, Đông Phong 16 đóng một vai trò đặc biệt trong việc mở rộng tầm bắn của Trung Quốc tới những vùng biển mà nước này tìm cách kiểm soát trong phạm vi cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất. Lần đầu tiên được phô bày tầm cuộc diễu binh ở Bắc Kinh vào năm 2015, phi đạn này được cho là có tầm bắn 1.000 km. Okinawa, nơi có nhiều cơ sở quân sự của Mỹ cũng như đảo chính của Nhật Bản, Đài Loan và Philippines đều nằm trọn trong tầm bắn của phi đạn này. Phi đạn Đông Phong 16 hai giai đoạn thay thế phi đạn Đông Phong 11 cũ hơn và có tầm ngắn bắn hơn, với giai đoạn cuối có thể điều chỉnh quỹ đạo của nó để tấn công những mục tiêu di chuyển chậm và tránh được những hệ thống phòng thủ chống phi đạn như hệ thống Patriot của Mỹ được Đài Loan triển khai. Bây giờ là Patriot thua TSA đi rồi. Phi đạn này còn có thể chở tới 3 đầu đạn nặng tới 1 tấn và chở theo chất nổ cao hợp quy ước và hoặc vũ khí hạt nhân. Đông Phong 16 được cho là có độ chính xác trong phạm vi một cách mục tiêu ít nhất là 5 mét, tương tự như độ chính xác của phi đạn hành trình, vốn làm tăng thêm tính sát thương. Và để đối phó là với việc mà các danh gia quốc tế đang từ bỏ nước tàu vì luật lệ về thường trú của anh tàu bê bối và kỳ thị cạnh cai, bây giờ anh tàu anh cải thiện. Bản tin ngày 7 tháng 2 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc hứa cải thiện luật thường trú cho người nước ngoài. Trung Quốc sẽ cải thiện luật lệ để cấp quy chế thường trú nhân vĩnh viễn cho những người nước ngoài trong nỗ lực tăng cường chất xám tài năng quốc gia. Trung Quốc đang cố gắng trong vài năm tới tạo ra hàng triệu công ăn việc làm tại các vùng đô thị, dù tăng trưởng kinh tế quốc gia đã chậm lại ở tỷ lệ 6,7% trong năm 2016, chậm nhất trong vòng 26 năm qua. Tân Hoa Xã ngày 5 tháng 2 dẫn thống kê từ Bộ Công an cho hay, trong năm rồi có 1.576 người nước ngoài đã trở thành thường trú nhân vĩnh viễn tại Trung Quốc, tăng 163% so với năm. Cả nước ta hàng tỷ người như thế mà chỉ có 1.576 người được trở thành thường trú nhân vĩnh viễn, mà anh cũng khoe ra. Tuy nhiên, giới học thuật và chuyên môn nước ngoài thỉnh thoảng vẫn phàn nàn về các chính sách visa cứng nhắc của Trung Quốc. Trong số những yếu tố cản trở Trung Quốc thu dụng nhân tài từ nước ngoài phải kể đến những rào cản kiểm soát, chẳng hạn như kiểm duyệt Internet. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, khói mù dày đặc tại các thành phố lớn như Bắc Kinh cũng nằm trong số những quan ngại hàng đầu của những người từ nước ngoài muốn định cư tại Trung Quốc. Anh thuê đất ở nước ngoài để thi công này, cái trồng rừng trồng nghế để nuôi bò đấy, biết anh đem người anh sang để làm cái đó, anh lập làng ở đó, nước người nước anh còn đuổi đi đem ra nước ngoài, huống chi bây giờ có mới có 1.500 người mà anh khoe ầm lên. Bây giờ đấy, anh Việt Cộng giống hệt như ông chủ tàu, và trong bài bình luận thời sự của tôi tuần này, tôi đã điểm binh về cái việc anh dở đủ các thứ trò khỉ ra trong ngày Tết. Bây giờ trong bản tổng hợp tin tức này, tôi có thêm những cái tin tức. Đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 2, nhiều lễ hội sau Tết quá phản cảm, thể hiện cái văn hóa xuất, tức là anh càng tổ chức lễ hội, nó chứng tỏ rằng thì nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay dưới quyền của anh Kiểm tra Cộng sản, hệ giá trị cổ truyền thống thì đã bị nó đập mà nó không chịu chết, mà nó sống lại dưới những cái hình thức rất là tệ hại. Còn thì cái hệ giá trị mới của anh vào thì tạo nên là bạo lực và đánh nhau, tranh nhau, đạp đầu lên nhau trong những lễ hội Tết. Đấy, nhiều lễ hội Tết sau Tết quá phản cảm, thể hiện văn hóa xuống cấp. Sau những ngày Tết, nhiều người trong nước, kể cả giới viên chức phải đi làm cùng nhiều tầng lớp người dân khác, đều có thể lựa chọn vừa đi vãn cảnh vừa lễ bái tại các hội xuân truyền thống trên cả nước như hội làng Gióng, hội chùa Hương, hội đền Hùng, lễ khai ấn đền Thần, đền Trần, hội Xuân Yên Tử chùa Trình vân vân. Hội Xuân Yên Tử, xin lỗi, hội Xuân Yên Tử chùa Trình vân vân. Hội xuân ở từng địa phương là những tập tục hay đẹp cần phải được bảo tồn. Thế nhưng thực tế của mấy năm trở lại đây cho thấy không ít người tới đình chùa miếu mạo với đầu óc năng chất, nặng chất mê tín dị đoan, cầu tài cầu lộc, thậm chí sẵn sàng có những hành động tranh cướp không mấy tốt đẹp. Những người đi lễ đã biến lễ hội thiêng liêng thành những sinh hoạt xô bồ mất trật tự, như vụ đánh nhau ở Sóc Sơn, vụ giành giật ấn tại lễ hội đền Trần, vụ thanh niên xô đạp nhau giành cho được hoa tre trong hội Thánh Gióng, hay cướp lộc thánh tại chùa Hương, vân vân. Và nhà giáo Phạm Toàn nói với đài Á Châu Tự Do rằng bây giờ nó là một sự đổ vỡ về văn hóa, về tâm linh, có những nguyên nhân tâm lý, kinh tế, xã hội, chính trị. Người ta đi cầu may bằng lễ bái để bù đắp vào cái mà người ta không có, đúng không? Tôi hoan nghênh nhà giáo Phạm Toàn với cái câu tôi cho là danh ngôn. Người ta đi cầu may bằng lễ bái để bù đắp vào cái mà người ta không có được. Tôi thêm là trong đời sống hàng ngày. Đó là sự xuống dốc của tập tục, của đạo đức cần phải sửa chữa, giống như chữa là một nền tảng văn hóa bị xuống cấp. Đấy là nhà báo Phạm Toàn. Bây giờ nhà thơ Hoàng Hùng, nhóm Văn Việt, một tổ chức văn chương độc lập trong nước, nói rằng báo chí đã phản ánh khá chi tiết những chuyện tiêu cực và phản cảm tại các hội xuân năm nay, vì thế hãy bàn đến chuyện nên hay không nên nghiêm túc. Những hành động biểu hiện mê tín dị đoan năm nay làm giảm thiểu nhiều. Năm nay giảm thiểu nhiều so với năm trước tại Lăng Ông, tức là Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, nơi người Sài Gòn giữ lệ chiêm bái thắp hương đông đảo mỗi giao thừa và ngày Tết Nguyên Đán. Bà Diễm, thành viên của Ban Quý tế và đội nghi lễ Lăng Lê Văn Duyệt cho biết mọi nghi lễ cúng bái đều có sự kiểm soát của Phòng Thông tin Văn hóa quận. Ví dụ như vận động người dân không thả chim vì đó là mê tín dị đoan, cấm mang chim vào lăng bán, cũng như cấm mang chim vào nội lăng để thả. Chuyện bói toán trong lăng ông không có, bảo vệ theo rất kỹ. Có xin xăm, nhưng đó là tục lệ đầu năm của người dân để tin vào tín ngưỡng mà thôi. Bản tin cuối cùng kết thúc rằng, tin mới nhất được truyền thông trong nước loan tải là năm nay nhiều nơi bà con dân tộc Tây Nguyên đã bỏ qua lễ hội đâm trâu cũng như tục chém lợn công khai vì bị nhiều người lên án là quá man rợ, khiến người ngoài hiểu lầm về cách sống hiếu hòa của người dân Việt Nam. Đấy, nhà nước điều khiển cái lễ Tết như thế. Mà đây là cái lễ cái mùa xuân mà nhà nước không kiểm soát điều khiển được. Đó là mùa xuân qua làng chài biển chết. Bản tin ngày 7 tháng 2 ngày 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Làng chài Lăng Cô nằm ở phía bắc chân đèo Hải Vân, nơi có bề dày gần 300 tuổi với nghề chài lưới và lặn hải sản. Đây từng là một làng chài thịnh vượng, có khả năng cung cấp nguồn cá tốt nhất và ngon nổi tiếng miền Trung, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau sự cố Formosa xả độc ra biển miền Trung, làng chài Lăng Cô Thừa Thiên Huế có nguy cơ đi vào quên lãng bởi mọi hoạt động đánh bắt đều bị đình trệ, ngư dân bỏ lưới và mất kinh tế. Bản tin dẫn lời các ông Tý, ngư dân này, một ngư dân Tuấn Ngọc Ngùi, đại khái rằng Như hồi chưa có sự cố môi trường biển thì mấy tháng Tết này chúng tôi lặn về bán được cả mấy chục triệu, nhưng giờ ngồi không, không có gì hết trơn luôn. Tết bây giờ không được như ngày xưa, bởi làm có được đâu mà có gì ăn Tết hay là ăn Tết cho vui vẻ được. Xuân về Tết đến cũng là mùa đánh bắt khởi niên của làng Chài Lăng Cô, nhưng các thợ lặn tôm sú, tôm hùm ở Lăng Cô không hề có động tĩnh nào, khác với nhiều năm trước đây. Vào mùng 2 Tết, cả làng Chài sẽ làm lễ khai trương năm đánh bắt bằng cách đưa tàu thuyền ra khơi để lặn tôm hùm, tôm sú và đánh bắt cá. Nhưng từ khi biển bị nhiễm độc đến nay, dường như nguồn hải sản bị cạn kiệt, và cái chết vì biển độc của một số thợ lặn ở Hà Tĩnh đã khiến cho các thợ lặn làng Chài Lăng Cô cảm thấy lo sợ, không dám xuống nước. À, công việc ngừng trệ kéo theo hàng trăm hệ lụy, Tết về đời sống ngư dân trở nên eo hẹp và ngột ngạt. Mặc dù mọi hoạt động đón Tết vẫn phải diễn ra, nhưng dường như phía sau những hoạt động đón Tết của các gia đình ngư dân là một sự trống rỗng tuyệt vọng khó diễn tả thành lời. Bởi thêm một năm bất an và vô định đối với nghề biển đang chờ phía trước. Đất nước Việt Nam bây giờ như thế. Cho nên gợi ra tôi cũng như các bác rồi trong nước nhớ đến cái câu truyền tụng trong dân gian ở cái nước Việt Nam bây giờ, mà cái cột đèn mà nó có chân thì nó cũng đi thôi. Và đây là không phải cột đèn nhưng mà có chân. Ba phụ nữ Việt vượt biên sang Úc lần thứ hai, cái ba bà này là lần trước đi sang Úc và bị chặn ở ngoài biển, phỏng vấn sơ sơ trả về Việt Nam, và Việt Cộng hứa rằng sẽ không có xử phạt gì, nhưng mà nó vẫn bỏ tù. Một cái bà bị chồng bỏ tù, nhưng mà hai cái bà này bị có con mà thì cho về nhà nuôi con, nó hoãn ở tù một năm. Và bây giờ ba cái bà này bà vượt biên sang Úc lần thứ hai. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn cho VOA biết ông đã nhận được tin từ ba người phụ nữ là Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lộ và Trần Thị Phúc từ Bình Thuận đang vượt biên sang Úc hôm 31 tháng Giêng, tức mùng 4 Tết. Hiện tại ghe chở họ đã qua khỏi lãnh hải Indonesia, tiến vào hải phận nước Úc. Luật sư Võ An Đôn nói, nguyên văn: sáng mùng 1 Tết, chị Loan và chị Lụa có gọi điện chúc Tết. Sau đó vào sáng mùng 4 Tết, chị Loan và chị Lụa có gọi lần nữa, nói là các chị đang vi vượt biên từ Việt Nam qua Úc, nhưng vào thời điểm đó đang ở hải phận của Indonesia. Sau đó thì không liên lạc được nữa. Tôi bất ngờ, đây là lời văn của Ando nữa, qua sự việc này vì các chị rất can đảm. Từ Việt Nam qua Úc mênh mông sóng gió rất nguy hiểm, nhưng các chị vẫn quyết định đi. Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn, tôi hỏi tại sao lại vượt biên đi Úc lần nữa? Lỡ có bị bắt lần nữa rồi trả về Việt Nam bị án nặng lần nữa thì sao? Cộng với bản án cũ thì có thể lên từ đến từ 7 đến 10 năm, mà sao các chị dám đi như thế? Và hai chị đã trả lời rằng nếu chính phủ đợt này trả về Việt Nam thì nhất định không về và sẽ nhảy xuống biển tự tử. Theo luật sư Đôn, cả ba gia đình này trước đây đã một lần vượt biên qua Úc và bị trả về Việt Nam tháng 7 2015. Ngày 22 tháng 4 2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt họ tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo điều 275 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi là chồng của chị Loan 24 tháng tù giam, bà Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam. Luật sư Đôn cho biết ông Lợi đang chấp hành hình phạt tù được 20 tháng, còn bà Loan và bà Lụa được hoãn chấp hành hình phạt một tù một năm, tức đến tháng 7 2017 mới chịu ra tù. Trước đây, bà Trần Thị Lụa từng nói chuyện với truyền thông quốc tế rằng bà không can dự vào hành vi buôn người. Bà chỉ tìm đường vượt biên để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn thôi, mà nó buộc vào cái tội buôn người. Buôn gì, người trong nhà không mà buôn cái gì. Luật sư Đôn cho VOA biết gia đình bà Loan có 4 con nhỏ, nhưng không biết lần vượt biên này bố 4 người con của bà có đi cùng hay không. Chỉ biết rằng cả ba gia đình đang trên thuyền vượt biển. Nguyên văn ông luật sư Đôn nói thế này: tôi không biết chính xác, nhưng tại thời điểm nói chuyện qua điện thoại, chị Loan và chị Lụa nói là gia đình chị Loan, gia đình chị Lụa và gia đình của một chị trong chuyến đi lần trước cũng đi luôn, có cả con cái nhưng không biết là bao nhiêu người. Theo nguồn tin của báo Dân Luận, thì bà Shira Sheban, nhà văn và giáo sư người Úc, đã lập quỹ từ thiện có tên là GoFundMe, kêu gọi cộng đồng đóng góp số tiền là 10.000 đô la Úc để ủng hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Loan. Số tiền này sẽ được cấp dưỡng cho 4 người con của bà Loan cho đến khi vợ chồng bà mãn án tù. Ngày 23 tháng 5 2016, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biên trái phép đối với những thuyền nhân bị Úc trả về. Phía Úc cần ngay lập tức yêu cầu hủy bỏ vụ án vì Việt Nam đã cam kết không trừng phạt những người di dân bị trả về. Vào tháng 8 2016, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Nhân quyền HRW, Human Rights, nói với truyền thông quốc tế rằng: "Tôi được biết chính phủ Úc chỉ phỏng vấn họ ngắn trên tàu của Hải quân Úc và trả họ về. Chính phủ Úc nói với chính phủ Việt Nam là sẽ không trừng phạt những người này, khi đó Việt Nam đồng ý. Và bây giờ chính phủ Việt Nam đi ngược lại điều đó. Chính phủ Úc đã bỏ rơi những người này. Đầu tiên là trả họ về lại nơi họ có thể gặp nguy hiểm, và thậm chí không theo dõi việc gì đang xảy ra theo cách cơ bản nhất. Theo báo chí Việt Nam, ngày 7 tháng 3 2015, bốn người này tổ chức chuyến, chuyện năm xưa bị trả về đó, tổ chức chuyến tàu chở 46 người có cả trẻ con đi từ cảng La Ghi ở Bình Thuận để đi Úc. Hai tuần sau đó, lực lượng Hải quân Úc đã ngăn chặn và giữ tàu của họ trên biển. Theo điều 275 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định thì, người nào tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 91 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Nước nước Việt Nam chưa cái yên đâu. Bọn Việt Nam Cộng sản, nó lấp liếm kiểu gì thì nó cũng qua khỏi được cái cơn bại hoại ngày hôm nay. Đài BBC, ngày 6 tháng 2, dân còn sẻ biểu tình đòi đền bù vụ Formosa. Một cuộc biểu tình nổ ra vào trưa ngày 5 tháng 2, tức mùng 9 Tết Đinh Dậu, tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Một số người dân tuần hành tại thôn Cồn Sẻ đòi phải cách chức trưởng thôn và phó thôn, đồng thời đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè thì thiệt hại nặng nề sau thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội, người dân dùng loa đánh trống, hô khẩu hiệu và giơ các biểu ngữ là: "Chúng tôi không dừng lại nếu không đền bù thỏa đáng. Chúng tôi không phải là những con bò ăn cỏ, đừng có mị dân." Hay là: "Nếu yêu cầu đền bù thỏa đáng, minh bạch, công khai trước địa điểm được cho là nhà của ông trưởng thôn." Từ nhà thờ Cồn Sẻ, linh mục Hoàng Anh Ngợi nói với BBC tiếng Việt rằng có khoảng 200 đến 300 người tham gia tuần hành, phần lớn là gia đình và người nhà các gia đình chưa nhận bồi thường. Vì sao người ta đi biểu tình? Được biết thôn Cồn Sẻ có 94 hộ nuôi cá, nhưng cán bộ địa phương chỉ bồi thường cho 79 hộ. Mỗi hộ nhận được khoảng trên 100 triệu đồng cho cả chủ hộ lẫn các lao động kèm theo. Theo linh mục Ngợi, ông thôn phó là người trực tiếp làm việc xét bồi thường cho các hộ nuôi cá sau thảm họa Formosa, và người này đã lập hồ sơ tùy tiện, ưng ai thì cho mà không ưng ai thì thôi, khiến cho 15 hộ không được đưa vào danh sách bồi thường. Việc ông thôn phó không giải thích lý do loại một số hộ khỏi danh sách là lý do khiến người dân bức xúc, đòi cách chức trưởng và phó luôn. Vị linh mục coi sóc giáo phận còn trẻ cho biết thêm, bởi đây không phải là lỗi của đảng và chính phủ mà là do một người thôi. Sau nhiều tháng cá chết một cách bí ẩn, gây giận dữ cho công chúng, chính phủ và một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, Formosa Hà Tĩnh, hồi tháng 5, 2016 đã đạt thỏa thuận bồi thường 500 triệu đô la, tương đương khoảng 11.000 tỷ đồng. Bắt đầu từ hồi tháng 10, giới chức đã tiến hành bồi thường lần một cho các nạn nhân sự cố cá chết tại bốn tỉnh miền Trung, với mức bồi thường được tính theo mức độ thiệt hại được xác nhận. Trang tin Vietnamnet nói số được chi trong đợt này là 3.000 tỷ đồng. Mới đây, trong những ngày giáp Tết, chính phủ chỉ đạo tạm cấp kinh phí bồi thường đợt 2 với tổng số tiền khoảng gần 1.700 tỷ đồng. Cồn Sẻ là một trong nơi chịu hậu quả nặng nề nhất sau thảm họa môi trường biển Formosa. Hồi tháng 7 năm ngoái, gần 3.000 người dân nơi này đã xuống đường biểu tình ôn hòa yêu cầu chính phủ dừng hoạt động của nhà máy Formosa mà theo họ là thủ phạm hủy diệt môi trường biển miền Trung. Thảm họa cá chết hàng loạt đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối trong dân chúng tại nhiều nơi ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đất nước như thế, nó để xảy ra như thế, người ta không ở được nữa, mà nó tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục bắt bớ trong cơn rối loạn về cái chết của chế độ hiện ra lù lù trước mặt. Nó tiếp tục bắt bớ và nó tưởng rằng thì Mỹ không cho, không có TPP cho nó vào nữa, thì nó quay sang Liên Âu và các nước khác để nó ghi những hiệp định thương mại song phương đa phương để nó kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ Liên Âu cũng đã phải lên tiếng về cái việc mà nó bắt giữ các nhà hoạt động. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Âu và Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam bắt các nhà hoạt động. Hai nhà hoạt động vì nhân quyền là bà Trần Thị Nga và ông Phan Văn Phong bị bắt giữ ngày 21 tháng 1 Tây ở Hà Nam với cáo buộc chuyên truyền chống phá nhà nước. Hai ngày trước đó, một nhà hoạt động nhân quyền khác là ông Nguyễn Văn Oai bị bắt giữ tại tỉnh Nghệ An với cáo buộc chống lại người thi hành công vụ và vi phạm thời hạn án treo. Trong thông điệp đăng hôm 26 tháng 1 Tây trên trang Facebook của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam, Đại sứ Bruno Angeli kêu gọi rằng sự an toàn của những nhà bảo vệ nhân quyền cùng với quyền được thể hiện chính kiến một cách tự do ôn hòa mà không bị đe dọa hay cản trở cần phải được bảo đảm. Vị trưởng đại diện phái đoàn nhấn mạnh đây là một trong những cam kết quốc tế và trong nước của Việt Nam về nhân quyền. Đại sứ của Liên Hợp Châu Âu cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam đảm bảo quyền lợi của bà Trần Thị Nga, ông Phan Văn Phong và ông Nguyễn Văn Oai được tôn trọng. Thông điệp của đại sứ nhắc lại rằng ủng hộ các nhà bảo vệ nhân quyền là một nội dung lâu đời trong chính sách của Liên Hiệp Châu Âu về nhân quyền. Từ Việt Nam, ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng giám đốc của người bảo vệ nhân quyền nói với VOA hôm 6 tháng 2, ông đánh giá cao tuyên bố của Liên Âu. Nguyên văn: Tôi cũng thấy mừng là bên Liên Âu họ cũng ra một tuyên bố để phản đối việc bắt giữ chị Nga và anh Nguyễn Văn Oai. Tôi cũng trông đợi phản ứng này của Liên Âu từ lâu rồi. Đấy là một tín hiệu ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Thường là những người bị bắt vì cáo buộc về an ninh quốc gia là do họ thực hiện những quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến, chứ họ cũng không phải là những người thực sự gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam. Chỉ 3 ngày trước khi phái bộ Liên Âu công bố thông điệp của đại sứ Bruno Angeli hôm 23 tháng 1 tháng Giêng Tây, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã gửi VOA hồi đáp của họ khi được hỏi về vụ bắt giữ bà Nga. Đại sứ quán Mỹ nói họ lại quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ bà Nga tại Hà Nam. Và Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Nga và tất cả tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Email của Đại sứ quán Mỹ gửi VOA cũng nhắc lại là họ đã liên tiếp kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo vệ quyền, cái này mới quan trọng, quyền tự do hội họp một cách ôn hòa, quyền lập hội đoàn, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp 2013 và các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Và bản tin kết luận rằng việc nhà chức trách bắt những người đấu tranh gần dịp Tết khi các gia đình quây quần đoàn tụ đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội từ nhiều nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ dân quyền ở Việt Nam. Họ gọi đó là hành động độc ác vô nhân đạo. Và tiếp tục đối phó nguội với những người mà nó nghi rằng liên kết với nhau để tổ chức chống đối. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Linh mục Phan Văn Lợi bị chặn trên đường đi lễ. Linh mục mà đi lễ mà cũng bị chặn. Linh mục Phan Văn Lợi cho VOA biết hai thanh niên mặc thường phục mà ông tin chắc là nhân viên an ninh đã vi phạm quyền tự do đi lại của ông như sau. Nguyên văn: Vừa mới ra khỏi cổng nhà thì có hai người mặc thường phục xông tới và đẩy tôi lui. Tôi biết rằng đây là công an vì trước đây họ lảng vảng trước nhà của tôi. Nhờ ơi, tên đó là một tên to xác như tôi đã đưa lên video đó, cứ đẩy tôi lui Tôi nói gì thì nói, hai người vẫn cứ đẩy tôi lùi, xô tôi lùi. Và Linh Mục Pháp Luân đã yêu cầu những người rằng nếu chính quyền muốn ngăn chặn việc đi lại của ông thì phải có lệnh chính thức của tòa án, nhân viên thi hành lệnh của chính phủ có quyền khi tiếp xúc với người dân phải mặc sắc phục và phải trình giấy tờ. Nhưng mà Linh Mục Pháp Luân nói rằng hai thanh niên vẫn hung hăng liên tục xô đẩy ông, và vị linh mục 66 tuổi đành phải lui vào nhà. Đó. Và ông linh mục nói với đài rằng thì việc ông đấu tranh giành công lý cho đan thiện viện thiện có thể là lý do khiến chính quyền ngăn chặn. Ông nhắc lại cái vụ đan viện Thiên An đó. Thì cách đây 2 tháng các thầy rằng Thiên An có mời tôi lên nói chuyện về tình hình đất nước và giáo hội, và tôi là một trong những người lên tiếng binh vực dòng Thiên An, cho nên nhà cầm quyền biết rằng tôi và dòng Thiên An có mối liên hệ chặt chẽ. Tôi từng đưa các tài liệu kháng thư của dòng Thiên An lên mạng, sau cái vụ đó thì công an ra thẳng cảnh gác. Và ông Linh Mục Phan Lợi cũng nói là không cho ông ra khỏi nhà là vì nó sợ ông ấy đi tiếp xúc với Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Linh Mục Nguyễn Yêu Giải. Đấy là cái tập quán cai trị của chế độ cộng sản. Đấy, bây giờ người ta liên lạc với nhau để tổ chức đấu tranh, người ta đâu cần phải đi gặp nhau đâu, mà nó cản trở. Chính là cái bộ máy cai trị của cộng sản nó lạc hậu rồi. Nhưng mà bây giờ có những dấu hiệu mới về giới đấu tranh. Bản tin của ngày hôm nay của đài BBC: Bùi Thị Minh Hằng và Đoàn Duy Chương sắp ra tù. Nó bỏ tù một cách tùy tiện, nhưng mà nó không thể gắn cái bản án lớn. Nhưng mà riêng anh Đoàn Duy Chương thì bị ở tù 7 năm rồi, nhưng bà Minh Hằng thì mới đây thôi. Bây giờ tình cờ hai người sẽ ra tù, mãn hạn tù ở một cái ngày rất gần nhau. Hai blogger nhà hoạt động sắp mãn hạn tù trong ngày tới, Bùi Minh Hằng và Đoàn Huy Chương. Bùi Minh Hằng ra tù ngày 11 tháng 2, Đoàn Huy Chương ngày 13 tháng 2. Tháng 8 năm 2014, bà Thuận Minh Hằng, một blogger hay tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bị tòa án tỉnh Đồng Tháp liệt án 3 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng, bị truy tố theo điều 245 Bộ luật Hình sự. Thời điểm ấy, Đại sứ quán Hoa Kỳ phát đi tuyên bố nói họ quan ngại. Ở mấy ông Mỹ này cứ có quan ngại sâu sắc, không có bóp bỏ nó dùng cho người ta. Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động. Tháng 10, 2010, ông Đoàn Huy Chương, một trong 3 thành viên sáng lập phong trào lao động Việt, bị tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên án 7 năm tù giam vì tội phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 Bộ luật Hình sự. Hôm 7 tháng 2, trả lời BBC từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Chương, nói: "Tôi đang ngóng đến sáng sớm 13 tháng 2 sẽ đi đón chồng tại nhà tù Xuân Lộc Đồng Nai. 7 năm dài đằng đẵng vậy là cũng sắp trôi qua. Tôi luôn mong chờ ngày chồng ra tù để phụ nuôi 2 đứa con hiện đang phải gửi nhờ ông bà ngoại ở quê." Bà Mạnh cũng cho biết thêm: "Trong 7 năm chồng tôi đi tù, dù thu thập của một công nhân may ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4 triệu đồng, nhưng tôi vẫn đều đặn đi thăm nuôi chồng hàng tháng. Lần đi thăm chồng mới nhất là hôm 26 tháng Giêng, tức là 29 Tết. Tôi còn nhớ chồng tôi bị bắt hôm 29 Tết năm 2010 khi đang phụ gia đình gói bánh tét ở nhà. Về con đường chồng tôi đã chọn thì tôi chỉ biết tôn trọng chứ không biết khuyên anh ấy như thế nào." Trên Facebook cá nhân của anh Trần Bùi Trung, con của bà Bùi Thị Minh Hằng, đang đếm ngược ngày về của mẹ mình. Hôm 7 tháng 2, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Chuyển nói với BBC: "Tôi và một số người khác sẽ đi đón bà Hằng tại nhà tù Gia Trung Gia Lai hôm 11 tháng 2 tới. Tôi đặc biệt vui mừng trước tin bà Hằng sắp ra tù vì án của bà ấy có liên quan đến tôi. Bà Hằng cùng 2 người khác bị kết án do ngày 11 tháng 2 năm 2014 đi thăm gia đình tôi trong lúc tôi đang bị áp giải. Xuất thân là một người làm kinh doanh, bà Hằng đã đi vào con đường đấu tranh cho nhân quyền. Tôi nể trọng bà ấy vì tính cách bộc trực và luôn thương yêu người khác. hiện trên mạng xã hội. Một số nhà hoạt động đang có những lời kêu gọi đi đón bà Bùi Thị Ngân và ông Đoàn Thị Chiên, cũng như trợ giúp họ ổn định cuộc sống sau khi ra tù. Trong khi thế giới biến chuyển như thế, trật tự ngoại giao của thế giới xoay chuyển như thế, tình hình Á Châu Thái Bình Dương biến chuyển như thế, chế độ của nó vẫn loay hoay bên bờ vực thẳm sụp đổ. Cái công tác chỉnh đảng để cứu đảng của Nguyễn Phú Trọng coi như đã thất bại hoàn toàn sau khi nó bắt không được cái Trịnh Xuân Thanh. Và nó bắt không được Trịnh Xuân Thanh thì nó bò sang những người liên hệ đến Trịnh Xuân Thanh là Vũ Huy Hoàng. Rồi nó sờ đến những người liên hệ đến Vũ Huy Hoàng nữa. Nó chứng tỏ rằng cái cách thức nó xử lý việc đó là một cái cách thức không có thích, không có chỗ đứng nào trên cái thế giới ngày hôm nay cả. Không có cái nước nào mà nó đặt cái luật của cái đảng cai trị lên trên luật nước. Không có cái nước nào mà có thể nói một cách hùng hồn rằng thì luật của nước cao nhất là hiến pháp cũng phải đứng dưới cái chính sách của đảng. Và thế chỉ vì thế cho nên nó chỉnh đảng để cứu đảng bằng cái luật đảng cái đó thì nó không chỉnh được, và Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn thất bại. Và bây giờ nó sờ đến của Bộ Công Thương không được thì nó sờ đến người xung quanh. Và bây giờ nó đưa ra một anh để anh ấy chối tội là anh Bộ Công Thương. Bản tin ngày 7 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do: Bộ Công Thương khẳng định làm đúng pháp luật vụ Ngũ Huy Hoàng. Bộ Công Thương Việt Nam hôm nay khẳng định Bộ làm đúng luật khi trình đến Chính phủ một văn bản có chữ ký của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Ngũ Huy Hoàng, người đã bị kỷ luật về những sai phạm trong quá trình công tác tại Bộ. Để anh vận động, anh viện dẫn là văn thư ký ngày Vũ Huy Hoàng ký ngày 14/12 khi còn đương chức. Giờ thì văn bản được đề trình Chính phủ ngày 3/2, Bộ Công Thương cho biết dự thảo này được thực hiện theo chương trình công tác của Chính phủ năm 2015. Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với các bộ ngành có liên quan để xây dựng dự thảo nghị định. Cái dự thảo bây giờ cái thằng ký nó bắt bẻ thì bây giờ nó truy ra cái anh nào viết dự thảo đấy. Và anh phân trần rằng Bộ Công Thương cho biết bên cạnh dự thảo ký ngày năm 2015, Bộ cũng đã bổ sung thêm một báo cáo riêng được đóng dấu treo để giải trình về các nội dung có liên quan. Xin lỗi, tôi không biết là có cái nền hành chính thế nào mà lại có cái đóng dấu treo là sao. Tôi không thể tưởng tượng ở cái chế độ này có cái chữ đóng dấu treo là sao, tức là đóng dấu mà không chịu trách nhiệm hay sao. Đấy, tóm lại là Bộ Công Thương khẳng định là cái là nó làm đúng luật chứ nó không có nó làm sai luật, đừng có bắt vạ nó lên lụy đấy. Cái anh Vũ Huy Hoàng này đây bây giờ bắt để tha trong nội bộ của nó bắt bẻ nhau. Một cái anh ở ba cái tờ báo ở Petrotime là nó làm trái với chỉ thị của ban tuyên giáo, nó bị phạt. Bây giờ nó hết là phạt rồi, nó ra là báo điện tử Petrotime, đài BBC loan tin. Báo điện tử Petrotime vừa xuất bản trở lại. Báo điện tử năng lượng mới Petrotime vừa được xuất bản trở lại sau khi bị Bộ Thông tin Truyền thông đình bản 3 tháng vì sai phạm có tính hệ thống. Ở dưới chế độ cộng sản nó có những cái nhóm từ ngữ mà chúng ta không hiểu không nổi. Sai phạm có tính hệ thống, còn cái sai phạm nào là không có tính hệ thống. Hồi đầu tháng 12/16, tờ báo này nhận quyết định đình bản và tổng biên tập Nguyễn Phú Phong bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Nguyễn Phú Phong này, quyết định số 1701 của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn ký viết rằng đình bản tạm thời báo điện tử Petrotime trong thời hạn 3 tháng vì báo đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm dừng hoạt động. Cơ quan chủ quản của Petrotime là Hội Dầu khí Việt Nam. Hiện nay Petro Time vẫn đang chống chức danh tổng biên tập và chỉ có phó tổng biên tập phụ trách là Nguyễn Tiến Dũng và một phó tổng biên tập khác là ông Phạm Thuận Thiên. Bây giờ bản tin đây là cái tiểu mục là sai phạm mang tính hệ thống. Tôi hy vọng là tôi có thể hiểu được cái chữ này trong cái đoạn này. Tôi quyết định kỷ luật của ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn không nói lý do. Nhưng sau đó khi trả lời báo chí trong cuộc họp báo của chính phủ tháng 10, 2016, ông Tuấn cho biết tờ Petrotime có nhiều vi phạm mang tính hệ thống. Một thí dụ vi phạm tiêu bộ, thí dụ sao? Là việc đăng lại bài phỏng vấn về Trịnh Xuân Thanh, cựu cán bộ cao cấp Bộ Công Thương hiện đang bị truy nã với blogger người buôn giá. Tôi nhớ là cái vụ này rồi. Cái vụ nó bắt Trịnh Xuân Thanh, giờ thì Trịnh Xuân Thanh nhờ người buôn gió, rồi anh báo Petrotime thuật lại cái đăng lại cái mà là mang tính hệ thống nha. Petrotime hôm 30 tháng 9 2016 đã trích đăng lại phỏng vấn với ông Hiếu, tỏ ý tỏ ý bênh vực ông Trịnh Xuân Thanh dựa theo bản gốc phỏng vấn của một trang web đặt tại Đức. Có tính hệ thống. là dựa theo bản gốc bằng tỏ ý bênh vực Trịnh Xuân Thanh, tức là hệ thống đang truy cái Trịnh Xuân Thanh mà lại bênh anh, tức là lỗi hệ thống nha. Bài báo ngay sau đó bị xóa. Tuy nhiên việc làm của Petrota bị cho là gây nhiễu loạn thông tin, gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hoang mang dư luận, gây bất lợi cho cơ quan thực thi pháp luật. Thí dụ khác cho vi phạm của Petrotime là vụ án Nam Cam, vốn được coi là thành tích lớn của cơ quan công an, nhưng báo này đã đăng nhiều bài bị mô tả là lật lại vụ án. Lật lại vụ án là lỗi mang tính hệ thống nhé. Petrotime cũng bị nói là đăng nhiều thông tin giật gân câu khách không chính xác, như về đại biểu Quốc hội Đặng Thanh Tâm hay về Trung Quốc lấy nội tạng thì lỗi hệ thống nhiều quá. Nên là mang tính hệ thống nhiều quá. Đặng Thanh Tâm là em của Đặng Thị Hoàng Yến, là cái vụ mà Long An là cái vụ đấu giữa Trịnh Tấn Sang mà đăng tin giật gân câu khách là mang tính hệ thống nha. Trong khi đó thì chế độ của nó sập tiệm đến nơi rồi, khủng hoảng ngân sách đến nỗi mà Thủ tướng Tưởng Thú Nguyễn Xuân Phúc đã phải la làng lên là không đổi mới là chết. Bây giờ là khủng hoảng ngân hàng, ngân sách bị lủng rồi, và nợ công nợ tư đến cái kỳ trong những bài khác, trong cái mục một bình luận thời sự tôi đã điểm cái này, thì giờ tôi lướt qua. Bây giờ anh ấy những lỗi hệ thống là 12 vụ to lớn là hàng nghìn tỷ, nhưng bây giờ anh chưa xử được. Bây giờ anh muốn tỏ thiện chí rằng thì anh xử lý nghiêm cái vụ này. Anh đưa ra cái tin là ngân hàng MHB thua lỗ gần 300 tỷ đồng. Bây giờ cái vụ mà 12 mấy nghìn tỷ đồng anh chưa xử được, bây giờ anh đưa ra cái vụ 300 tỷ đồng này để chứng tỏ là anh có thiện chí. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hôm nay đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 người với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là Ngân hàng MHB, và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB, gọi tắt là Công ty MHBSC. Trong số những người bị truy tố có ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng, và Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc. Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng phát hiện Công ty MHBSC thua lỗ liên tiếp từ năm 2008 đến tháng 9 năm 2010. Thua lỗ ở công ty này lên đến 91 tỷ đồng thôi. Mà trở thành quá nghiêm trọng thì khoe ra. Đấy. Tức là tóm lại là gây thiệt hại số tiền gốc là 272 tỷ đồng, tổng cộng là 299 tỷ đồng. Đấy, tôi coi là những cái trò khỉ đầu năm của cái chiếc bờ tử huyệt. Rồi bây giờ anh là lấp liếm cái chuyện quá khứ, đưa ra cái vụ này người ta cười, thì anh đưa ra ngày 6 tháng 2 đưa ra cho tự do. Ai chịu trách nhiệm các dự án thua lỗ nghìn tỷ? Bộ Công Thương hôm nay cho biết Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng vừa có yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty của 12 dự án bị cho thua lỗ lớn phải tổ chức kiểm điểm. 12 dự án ngàn tỷ được liệt kê thua lỗ kém hiệu quả bao gồm nào là nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiên liệu sinh học bioethanol Dung Quất, nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy đạm DAP Lào Cai, nhà máy đạm DAP Hải Phòng, ethanol Bình Phước, ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất và dự án liên doanh giữa mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai. Bây giờ không có ai chịu trách nhiệm cả. Thì bây giờ Bộ Công Thương mở yêu cầu các cơ quan chính phủ liên phải báo cáo tổng thể về phương lý xử vụ này. Bộ của anh không có luật pháp để xử hay sao mà phải đòi báo cáo mới xử. Và đến đây thì chúng ta đã chứng tỏ rằng tất cả những cái trò khỉ loay hoay của chế độ Việt Nam Cộng sản trong những ngày giáp Tết và sau Tết vừa qua chứng tỏ là nó đến bờ vực thẳm rồi. Mà cái bờ vực thẳm, cái triệu chứng của bờ vực thẳm mà tôi đã cảnh báo mấy tháng nay thì bây giờ nó càng ngày nó càng hiện ra là chế độ của nó sẽ phá sản. Từ phá sản ngân sách cho đến phá sản ngân hàng cho đến phá sản thị trường chứng khoán. Và trước nguy cơ đó, anh lại bao giờ một trò khỉ nữa là anh đưa ra cái báo cáo của nhà nước, của anh nhà kiểm toán nhà nước để chứng tỏ rồi quỹ hưu bổng có thể vỡ, nhưng mà 30-40 năm nữa nó mới vỡ. Bây giờ này có thâm hụt thật, chi nhiều hơn thu nhưng mà chưa vỡ đâu. Đấy là cái trò khỉ năm nay của chế độ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 2 2017: vỡ quỹ hưu đe dọa đến chế độ. Bây giờ nó nói đến quỹ hưu bổng thôi. Trước cái nguy cơ của chế độ, nó sợ rằng đảng của nó, nội bộ đảng của nó sụp đổ, cho nên nó đưa ra cái quỹ hưu bổng của các đảng viên lão thành cũng như là sơ thành của nó là để ý đến cái sổ hưu của các bạn đi, phải tranh đấu để bảo vệ cái sổ hưu còn đảng còn mình. Bây giờ cái nợ xấu của nó, nợ quốc tế, nợ nước ngoài đủ các thứ mà nó không có tiền thì nó trả nợ nữa, thì nó điểm đến cái quỹ hưu bổng của nó. Và những người đảng viên, kể cả cái bọn côn đồ công an, nó đang thấy nguy cơ rằng còn đảng còn mình, nhưng mà còn sổ hưu hay không. Bây giờ ở trong nước nó ra cái khẩu hiệu không phải là còn đảng còn mình nữa, mà còn đảng còn tiền. Và bây giờ nó đưa ra cái tin là ban kiểm toán nói rằng quỹ hưu bổng là chi nhiều hơn thu, thu ít quá, thì có thể là nó bắt phải đóng tiền bảo hiểm với tiền hưu nhiều hơn. Và nó nói này, đến mấy chục năm nữa mới vỡ nợ. Báo chí Việt Nam hôm 6 tháng 2 đưa tin kiểm toán nhà nước mới đây đã hoàn thành việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan kiểm toán cho hay trong vòng 30 năm nữa, nhiều quỹ của bảo hiểm xã hội sẽ bị âm nghiêm trọng. Một chuyên gia kinh tế nói nếu vỡ quỹ lương hưu, điều này có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng sản. Theo dự báo được báo chí trong nước dẫn lại từ kiểm toán nhà nước, vào năm 2031, quỹ hưu trí tử tuất có thể bắt đầu rơi vào tình trạng chi nhiều hơn thu, với số chênh lệch là 35.962 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đến cuối năm 2031 quỹ vẫn có dư, số dư là 3.848.676 tỷ đồng. Ghê quá, thì toàn tiền tỷ không bao giờ nói đến bạc các cái nước Việt Nam nữa. Tuy nhiên, nếu chênh lệch thu chi vẫn tiếp tục với cán cân nghiêng về phần chi, đến năm 2047 quỹ hưu bắt đầu mất cân đối và số dư quỹ sẽ là âm 625.540 tỷ đồng. Tương tự, quỹ ốm đau thai sản được dự báo đến năm 2025 chênh lệch thu chi quỹ bắt đầu âm, 1.421 tỷ đồng. Sau 10 năm vào năm 2035, quỹ bắt đầu mất cân đối, số dư quỹ sẽ là âm 24.011 tỷ đồng. Về quỹ bảo hiểm y tế, số liệu của nửa đầu năm 2016 cho thấy số chi đã vượt quỹ khám chữa bệnh 3.404 tỷ đồng. Với tốc độ chi như vậy, từ năm 2017, quỹ bảo hiểm y tế bắt đầu bội chi hàng năm và phải dùng quỹ dự phòng để bù đắp. Dự báo đối với năm 2017 là quỹ dự phòng phải bù 14.464 tỷ đồng, năm 2018 phải bù 16.276 tỷ đồng, năm 2019 phải bù 18.354 tỷ đồng, cuối năm 2019 quỹ dự phòng sẽ hết và âm 144 tỷ đồng. Theo con số của cơ quan bảo hiểm xã hội, ước tính đến hết tháng 6 2016 có hơn 12,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Đến bây giờ đến tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, mặc dù là ông không có tô đậm cái nguy cơ này cho lắm, nhưng mà ông cũng hé lộ rằng không phải đến năm mấy chục năm sau đâu. Và ông nói như thế này: tác động trên diện rộng nếu vỡ quỹ hưu trí xảy ra, nó sẽ có một tác động vô cùng kinh khủng đối với xã hội và cũng có thể gây ra những hậu quả hết sức khó lường. Đến năm 2047 mà quỹ âm đến trên nửa triệu tỷ đồng, đấy thực sự là một tai họa. Đấy là một hệ quả dễ nhìn thấy, dễ tiên đoán của một hệ thống an sinh xã hội đã hết sức lạc hậu của Việt Nam. Một phần đáng kể trong những người đóng bảo hiểm xã hội là cán bộ, nhân viên của các lực lượng an ninh quốc phòng. Theo luật, họ được hưởng những ưu đãi như được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với các ngành nghề khác và hệ số lương hưu cao. Trong quá khứ, một số sĩ quan đã phát biểu mang tính khuyên răn rằng những người trong hệ thống nhà nước cần trung thành bảo vệ chế độ để bảo vệ sổ hưu, hay là còn đảng còn mình đó, tôi nói hồi nãy đấy. Còn đảng còn mình. Lâu nay đã có những phản nàn của một số chuyên gia và nhiều người trong công chúng rằng những ưu đãi hưu bổng dành cho các nhân sự của các lực lượng đó là một phần gây mất cân đối quỹ. Liệu việc vỡ quỹ hưu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng còn đảng còn mình cũng như chế độ cầm quyền? Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, người cũng là nhà hoạt động dân chủ tích cực, đưa ra nhận định như thế này, nguyên văn: Tôi nghĩ rằng chưa cần đến lúc đó vỡ quỹ. Có thể là chế độ đã sụp đổ từ lâu rồi. Chỉ cần một lượng mấy trăm ngàn người mất lương hưu thôi thì đã có thể bục ra sự xáo động xã hội. Chuyện đấy chưa cần phải đến cái lúc hoàn toàn vỡ quỹ cho đến năm 2007, tức là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo cách nhìn của vị tiến sĩ này thì nguyên nhân lớn hơn làm cho chế độ đứng trước nguy cơ sụp đổ là họ đã vay vô cùng nhiều và chi tiêu bừa bãi không hiệu quả. Và ông cho rằng tương lai nhà nước bị vỡ nợ là không xa lắm. Không xa lắm chứ bây giờ ông nói khách quan như thế thôi. Chứ tôi thấy là nó đến nơi rồi. Khi xuất hiện thông tin các quỹ của bảo hiểm xã hội sẽ bị âm trong vài chục năm nữa trên mạng xã hội, một số người nêu ra khả năng nhà nước sẽ tính đến việc đến các biện pháp cứu vãn như tăng thu qua các hình thức thuế. Đó đúng. Tăng thu các hình thức thuế phí khác hoặc kéo dài độ tuổi làm việc. Và tôi nói là nó đang in tiền đó rồi đó. Là tôi nhắc lại rằng trong những cái thông tin mà tôi dùng trong bài bình luận thời sự tuần này, có cái thông tin là người ta ra gửi, ra lấy tiền ở ngân hàng ra. Thứ nhất là thấy tiền mới in rất nhiều, tức là nó đang in tiền rồi. Thứ hai nữa là không được lấy ra quá cái số mà ấn định, nó không được lấy ra số tiền lớn, mà số tiền lớn hay nhỏ là do ngân hàng ấn định. Và có người ra lãnh tiền thì thấy rằng cái chương mục của mình đã lủng rồi, là vì có người nào khác dự trữ ký giả lấy rồi, mà không thấy nói rằng ngân hàng có chịu trách nhiệm như thế nào về cái số tiền mà bị người ta ký giả mà không biết được, cứ phát ra đến nơi lấy tiền mà tiền cũng hết rồi, tôi có lấy đâu mà hết, nó được cái chữ ký giả đấy. Là bây giờ không phải đợi đến 2047 và nó đã đứng trước cái nguy cơ phá sản toàn bộ cái chế độ này. tóm lại là bản tin cho là ông Nguyễn Quang An nói là họ có thể vá víu bằng những kiểu, thí dụ là dâng tỷ lệ đóng góp lên, rồi bắt càng nhiều người đóng bảo hiểm thì nó sẽ kéo dài thêm được một chút cái sự vỡ quỹ đó. Nhưng mà về cơ bản, đây là một hệ quả dễ tiên đoán của một hệ thống an sinh xã hội lạc hậu. Hồi giữa năm 2016, một cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội nói số người tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng thêm lên khoảng 220.000 người so với năm 2015. Tuy nhiên, tốc độ tăng như vậy vẫn bị xem là chậm và còn quá thấp so với yêu cầu đặt ra. Đấy là cái tin tức cuối cùng của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và với những cái tin tức mà tôi vừa mới trình bày với các chiến hữu và anh chị em thì chúng ta thấy gì? Tất cả những cái trò loay hoay lấp liếm của chế độ Việt Nam Cộng sản trong những ngày Tết vừa qua, chẳng những nó là trò khỉ, nó là trò diễu dở, mà nó chứng tỏ rằng nó không còn cả khả năng vá víu nữa, hệ thống của nó đang tan ra bối rối vô cùng. Và hy vọng rằng cái ngày sụp đổ chế độ của nó sẽ không còn xa nữa.